sửa lại mấy cái lời hả? Thành ra nhạc của ai thầy không rõ lắm, mà thấy cái bài nhạc khá vui. Có mấy câu thơ như thế này. Thì thầy sửa lại có cái chủ đề là nhớ lời nguyện xưa. Quê hương tình nặng người trai trẻ, nở nước tăng bồng ánh trà xong. Hiếu hành mẹ cha vo tròn đủ, diệu đào nẹo về bước thêm thang. Quê hương tình nặng người trai trẻ, nở nước tan bồng anh trả xong. Hiểu hình mẹ cha vo tròn đủ, diều đào nẻo về bước thêm thang. Cái điều nói như thế này: vài hàng gửi anh chiều mến, vừa rồi làng có truyền tin báo rằng nước non yên bình, không thù hận niềm vui ngày mới. Người thường tìm sang giàu đến, tin này thì khác người ơi. Ước nguyện hứa duyên trao người, lòng hoa nở tình thương chan hoàng. Nồng tâm đang lớn ươm đầy tơ, nhờ trời cam quyết đã lên mùa. Chờ ngày dẹp xong hết quân thù, đôi ta tới chùa mà nguyện xin. Nguyện xin cái gì quý vị? Lạy Phật tròn năm tròn tháng, nở nhà ơn nước ánh đèn sông. Xóm làng hát câu thanh bình, về quê cũ cùng vui duyên lành. Hè về được tin mừng tới, người người chờ đón ngày vui. Biết rằng khóa tu năm này, nơi sum họp truyền trao nguồn sáng. Chần chờ ra nua tìm đến, giàu nghèo cùng chết người ơi. Sớm nguyện kết duyên tu hành, tình muôn thuở về đây sum vầy. Mộng lành tươi mát hoa từ bi, đường trần thời hết khó mê lầm. Chờ ngày diệt xong hết mối ưu phiền, em mang khắp miền mà gửi trao. Nguyện thề cùng xây đời mới, dằn lòng cương quyết trên đường đi. Góp phần nêu cao gương lành, nguồn tươi sáng cùng đem cho người. Lời vàng truyền trao chiều mến, người hiền có lắm đường đi. Đến chùa kết thêm duyên lành, đi tu tập là xây mầm xong. Đừng chờ thời gian lần đến, đường đời còn lắm trăm luân. Ước nguyện sớm chưa bên lòng, về nơi chốn tòng lắm tươi cười. Nguyện thề sương gió sơn vai, lòng thành quên hết những lo buồn. Từ ngày được nương pháp ấm lần, con luôn sống đời mà tự do. Mỗi ngày lòng con đổi mới, việc nhà này đã không còn lo. Nhớ lời hứa xưa vô chùa, kể tam bảo niềm vui muôn đời. Nhớ lời hứa xưa vô chùa, kể tam bảo niềm vui vô biên. Thưa quý vị, bài hát này á, cái lời, cái nhạc á, rất là vui. Thành ra mình phải mượn những cái lời mới để mình chuyển cái tâm từ bi vào trong đời sống chúng ta một cách thực tế, một cách cụ thể. Và dĩ nhiên là thầy hát không có đúng điều,
vì đâu có phải tập luyện ca sĩ đâu, phải không? Nghe hát qua một lần rồi mình chuyển cái lời nó ra. Và những cái lời này á, cái kinh nghiệm mà hướng dẫn Phật sự về Phật pháp của thầy đối với các giới Phật tử á, thì thầy thấy không những tuổi trẻ họ nhớ những cái lời hát rất là nhanh, mà những người lớn á, cũng thích nhớ những cái lời hát. Bởi vì cái lời hát á, nó có cái âm hưởng và nó có cái truyền trao rất là mạnh. Nếu cái nhạc đó rất là vui vẻ, rất là tươi mát, và cái lời đó có chất lượng giáo pháp, có cái tình người, tình thương trong, thì chúng ta rất là dễ nhớ và dễ thực tập. Cho nên nếu mình có một vài câu hát nói về việc ăn uống, một vài câu hát nói về sự luyện tập thân thể, một vài câu hát nói về cái sự tiếp xúc với thiên nhiên, một vài câu hát nhắc nhở về thiền quán, thì chúng ta xem đó như một người bạn nhỏ giúp đỡ chúng ta rất nhiều ở trong cái công trình thực tập. Thực tập trong một xã hội mà tạo cho chúng ta nhiều bận rộn và lo lắng, thực tập ở trong một đời sống mà chúng ta có nhiều sự đổ vỡ và đau thương, thực tập ở trong một cái bối cảnh mà vốn có nhiều xáo động bên ngoài, để chúng ta quên cái gốc rễ của chính chúng ta và ông bà chúng ta. Cho nên vài cái lời vừa rồi mà quý vị nghe đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái cách thức hướng dẫn Phật pháp cho tuổi trẻ và cho người lớn, mình thỉnh thoảng phải thay đổi cái không khí, phải không? Thay đổi không khí và thay đổi cái cách thức thực tập, thay đổi cái nhìn, cái cách học. Thì ở trong này có những cái đoạn rất là tình nhưng mà rất là dễ thương. Lời vàng chuyện trao trìu mến, người hiền có lắm đường đi. Đến chùa kết duyên, kết thêm duyên lành. Đến chùa nghe pháp là một cách. Đi tu tập là xây mầm sống, đừng chờ thời gian lần đến. Đường đời còn lắm trầm luân, ước nguyện sớm trưa bên lòng về nơi chốn Tòng Lâm tươi cười. Tòng Lâm cũng là cái đạo tràng, một ngôi chùa. Tòng Lâm là một cái nơi mà có nhiều cái sự trao truyền lời Phật dạy, và Tòng Lâm là một cái nơi mà ai đến cũng có thể thừa hưởng được cái giáo pháp cao siêu của các bậc giác ngộ, các bậc sinh thức. Và Tòng Lâm là một cái nơi mà bao nhiêu cái công trình của các vị xuất gia và tại gia bỏ ra để tạo nên một cái môi trường sinh hoạt, có phòng xá, có chỗ thờ Phật, có chỗ tham thiền, có chỗ nghe pháp và lạy Phật bái sám, vân vân. Tòng Lâm nói một cách khác là Tòng Lâm cũng là cái ngôi chùa. Nhưng mà ngày xưa chúng ta thường thấy Tòng Lâm là ở trên núi rừng, ngày thời Đức Phật cũng vậy. Nhưng mà vì xã hội chúng ta ngày nay phải có chùa ở trong thành phố để cho mọi người tiếp xúc một cách dễ dàng, cho nên chùa cũng được gọi là Tòng Lâm. Chùa Đức Viên cũng được gọi là Tòng Lâm. Cái bài hát vừa rồi quý vị cũng muốn có một cái bảng để mình thực tập không? À, mình sẽ hát những cái bài đó, có thể chép lên trên bảng hoặc là mình photo ra để thực tập. Ở đây mình thực tập vài câu thôi, quý vị có thể thực tập một đoạn với thầy cho nó vui. Thầy hát trước và quý vị lặp theo sau. Lời vàng chuyện trao trìu mến, người hiền có lắm đường đi. Lời vàng chuyện trao trìu mến, người hiền có lắm đường đi. Hai ba. Lời vàng chuyện trao trìu mến, người hiền có lắm đường đi. Hai ba. Lời vàng chuyện trao trìu mến, người hiền có lắm đường đi.
đến chùa kết thêm duyên lành hài bà, đến chùa kết thêm duyên lành hài bà, đến chùa kết thêm duyên lành.
Mình hát ba câu hả?
Hài bà, lời vàng truyền trao triều mến, người hiền có lắm đường đi, đến chùa kết thêm duyên lành, đi tu tập là xây mầm sống. Hài bà, đi tu tập là xây mầm sống. Hài bà, đi tu tập là xây mầm sống. Hài bà, đi tu tập là xây mầm sống.
Mình hát bốn câu hả?
Hài bà, lời vàng truyền trao triều mến, người hiền có lắm đường đi, đến chùa kết thêm duyên lành, đi tu tập là xây mầm sống.
Một lần nữa.
Hài bà, lời vàng truyền trao triều mến, người hiền có lắm đường đi, đến chùa kết thêm duyên lành, đi tu tập là xây mầm sống. Đừng chờ thời gian lần đến. Hài bà, đừng chờ thời gian lần đến. Hài bà, chờ thời gian lần đến. Hài bà, đừng chờ thời gian lần đến.
Mình hát sau câu.
Hài bà, lời vàng truyền trao triều mến, người hiền có lắm đường đi, đến chùa kết thêm duyên lành, đi tu tập là xây mầm sống. Đừng chờ thời gian lần đến, đường đời còn lắm trăm luân. Hài bà, đường đời còn lắm trăm luân. Hài bà, đường đời còn lắm trăm luân.
Mình hát lại không?
Hài bà, lời vàng truyền trao triều mến, người hiền có lắm đường đi, đến chùa kết thêm duyên lành, đi tu tập là xây mầm sống. Đừng chờ thời gian lần đến, đường đời còn lắm trăm luân, ước nguyện sớm trưa bên lòng, về nơi chốn tòng lắm tươi cười. Hài bà, ước nguyện sớm trưa bên lòng, về nơi chốn tòng lắm tươi cười. Hài bà, ước nguyện sớm trưa bên lòng, về nơi chốn tòng lắm tươi cười.
Mình hát tám câu hả?
Hài bà, lời vàng truyền trao triều mến, người hiền có lắm đường đi, đến chùa kết thêm duyên lành, đi tu tập là xây mầm sống. Đừng chờ thời gian lần đến, đường đời còn lắm trăm luân, ước nguyện sớm trưa bên lòng, về nơi chốn tòng lắm tươi cười.
Quý vị giỏi quá, cho anh tràng một tay đi. Cái phương pháp tập thể dục đó, quý vị nào có căn bản thì cứ tập theo cái phương thế của mình. Đôi lúc mình thay đổi cái phương thế mỗi ngày để khỏi chán, nhưng mà những người lớn tuổi không có nhớ thì mình làm một vài cái phương thế mà cứ làm luôn cũng được. Và trong đó bổ túc thêm cái việc đi bộ, việc bơi lội. Nếu tuổi trẻ hay người lớn có vào trong những cái hồi bơi lội đóng rẻ tiền mỗi năm đó, nên lưu ý việc này. Bởi vì mình chỉ thương mình, chứ không ai thương mình nổi hết. cha mẹ cũng thương mình, vợ chồng cũng thương mình, con cái cũng thương mình. Nhưng mà khi mình lâm bệnh rồi không ai thương nổi hết. Thuốc men bác sĩ bó tay. Và gia đình chị nhìn mà rơi lệ. Và cái tuổi chúng ta chưa đến nỗi phải chết. Nhưng mà do ăn uống, do hàng ngày không tập luyện, do hàng ngày không tiếp xúc với thiên nhiên, do hàng ngày không có tịnh tâm, cho nên chúng ta có thể chết sớm vì thiếu săn sóc thân thể và tâm hồn của chúng ta. Thì trong cái tài liệu mà chúng tôi đã từng giới thiệu quý vị đó, chỉ có một tờ thôi, là cái cách xúc ruột và cách tập thể dục. Ở trong này có chỉ rất là chi tiết. Chúng ta có chỉ có 4 động tác mỗi ngày mà thôi. Quý vị xúc ruột cũng tốt, mà không xúc ruột thì cứ tập thể dục theo cái phương thế xúc ruột mỗi ngày cũng rất là tốt. Đó cái cách mà chuyển đưa tay hai bên, cái cách chuyển qua lại bên hông, cái cách nằm xuống để làm cho dẻo người và đưa nước xuống ở dưới ruột già, và cách ngồi chuyển làm sao để ép cái tư thế bụng. Thì ở trong này á, hướng dẫn rất là rõ. Và những cái đề mục tu tập của chúng ta phải học cho chín, cho nên chúng tôi không ngại mất thời giờ, và quý vị cũng đừng có ngại rằng là những cái vấn đề quan trọng mà chúng ta không có lưu ý. Chúng ta thường đặt cái vấn đề quan trọng như vấn đề chỉ cao siêu lắm, nhưng mà theo chúng tôi cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề săn sóc sức khỏe và tâm hồn chúng ta mỗi ngày. Đó là vấn đề gần như là màng mặt hạnh phúc gia đình và cá nhân của chúng ta, trong đó có sự đóng góp hạnh phúc và sự an lạc cho xã hội. Chúng tôi xin mạn phép đọc cái tài liệu sư khảo này cho quý vị, để quý vị thấy cái tài liệu này rất giá trị trong việc thực tập thể dục mỗi ngày. Đây là phương pháp luyện tập thể dục và trau dồi sức khỏe, sống lâu. Đối với những người tập môn yoga có thể trẻ và sự sung mãn về sức khỏe rất là lớn. Trong trạng thái của con người thì thật sự ra không có già và đau. Nhưng vì những cái yếu tố ăn uống và thiếu tập luyện hàng ngày, cho nên có những biến chứng và đưa đến thân thể yếu đuối rất là trầm trọng. Viện tại Pháp trong tác phẩm của một bác sĩ có tìm hiểu về con người, rõ ràng là một sai lầm rất là lớn khi chúng ta quan niệm rằng con người lớn lên phải già và có những hiện tượng về sinh lý. Thế nhưng đa số vừa qua cái tuổi 50 đã thấy khá nhiều dấu hiệu về sự suy sụp thân thể và một gánh nặng đối với chính mình, gia đình mình, với xã hội. Thật ra nhân loại đã phải chịu thiệt thòi hết sức lớn lao, không biết bao nhiêu việc có thể đáng ra phải lưu lại cho thế gian, cho con người. Nhưng những con người có bộ óc kỳ vĩ, có tình thương rộng lớn và nhất là biết phục vụ người khác, lại phải trải qua những cuộc thử thách, đó là sức khỏe không được hoàn hảo, cho nên suy sụp luôn cả tinh thần. Bởi vậy gìn giữ được sức khỏe là tạo một khối lợi ích lớn cho cá nhân, gia đình và là một nhiệm vụ đối với xã hội. Phương pháp luyện tập thể dục hàng ngày có thể làm cho con người có khả năng phục hồi được thân thể, sức khỏe, niềm vui một cách kỳ lạ mà những phương pháp yoga ngàn xưa, nhất là phương pháp xúc ruột, một trong những phương pháp được thử nghiệm và kết quả lớn nhất. Thì đây là nói về cái chi tiết xúc ruột, và chúng tôi chỉ nói một chút lý do tại sao mà chúng ta tập luyện thân thể. Một trong những nguyên nhân gây ra sự già và bệnh là chúng ta đã tích lũy những độc tố trong cơ thể rất là nhiều do việc ăn uống. Bất cứ một tế bào sống nào cũng sản sinh những độc tố mà chính nó phải tự bảo vệ nguyên lành của các cơ thể cơ năng ấy. Bởi nếu chúng không thực hiện được nhiệm vụ hoàn hảo thì có thể sẽ bị nhiễm độc dần dần và đưa đến nguy hại tính mạng. Tuy nhiên có một nguồn từ đầu độc nguy hại hơn nhiều, đó là từ những cái việc ăn uống qua màng ruột và ảnh hưởng đến cơ thể. Chúng ta ăn uống quá nhiều những cái chất có liên hệ đến độc tố hóa học và những chất ăn uống, nhất là những môi sinh như là thịt của loài thực vật và những yếu tố độc đã nhiễm vào trong cơ thể bằng tâm lý, bằng vật lý và đi qua thân thể chúng ta để những độc tố lại trong thân thể, cho nên đào mòn thân thể chúng ta trở nên mau già, mau yếu và mau chết. Sự bài tiết bằng những chất phân bã khỏi cơ thể vẫn không ngăn được những cái chất cáo bẩn đã đóng lâu ngày ở trong ruột non và ruột già của mỗi người. Vì vậy những độc tố đó nó lan khắp trong thân thể 24 tiếng đồng hồ. Điều đó cho ta thấy là hơi thở của trẻ con rất là thơm, nhưng hơi thở người lớn rất là nặng nề. Chúng ta không nói đến sức khỏe thường tình mà mỗi người có sức khỏe rất là lớn, nhưng do sự ăn uống cho nên đào bòn sức khỏe và chết rất là sớm. Là những người rất là tài giỏi, có thể một bà mẹ yêu trong gia đình, có thể một người cha vững chãi để nuôi đàn con thơ, và có thể đó là những người y khoa, những nhà bác học có thể phục vụ cho nhân loại nhiều hơn, nhưng họ đã nằm xuống vì sức khỏe yếu đuối của họ. Thì yoga hay tập thể dục là một phương pháp kỳ diệu, nhất là phương pháp rửa ruột, đó là một phương pháp làm cho con người trẻ và sống rất là lâu. Cái cách thức xúc ruột ở trong này nói một cách tổng quát là chúng ta 3 tháng có thể làm một lần, hoặc là người nào ít nhất 1 năm làm 2 lần. Buổi sáng ngủ dậy cuối tuần vào một sáng chủ nhật hay là thứ bảy, thì chúng ta nấu một tực bình thủy nước sôi và đổ vào nước sôi cỡ ngang cái ly của thầy cầm, có thể là bằng 6/10. Sau đó mình đổ thêm 3 phần nước lạnh để cho cái nước này nó trở nên vừa uống từng hớp mà thôi. Đủ uống thôi, nó không có nóng, không có lạnh. Và trước khi uống, quý vị bỏ 1/4 cái cà phê muối đánh, rồi quý vị uống từng hớp. Thì khi uống một ly như vậy á, thì mình tập 4 cái động tác có hình vẽ. Cái động tác thứ nhất á, là đưa hai tay duỗi hai bả vai và xoay lại như ở trong hình vẽ để nói. Cái cách thứ nhất á, đứng thẳng, hai chân cách xa nhau khoảng 30 phân. Nhân đứng dậy để làm cho các bác coi giùm thầy. Xây mặt xuống với các bác. Đứng dậy. Hai tay đan lại nhau trên đầu. Đưa trên đầu đan lại nhau. Trên đầu chứ không phải cổ. Đó. Ngửa lòng bàn tay lên phía trên. Thẳng lưng. Hít thở bình thường. Xoay lưng, chỉ nghiêng mình qua trái rồi qua phải, xoay lưng và cúi xuống, qua trái qua phải, qua trái và qua phải, cúi xuống theo cái chiều này, không thẳng cái phần bên này, chúng đó, cúi xuống, 1, trở lại 2, đó, 1 lần. 2, cúi xuống càng sâu càng tốt. 3, 4, làm lần nữa. Đó là cái động tác thứ thứ nhất mà ở trong hình vẽ họ để động tác thứ hai, nhưng mà động tác thứ nhất động tác đã làm bốn lần. Cái động tác thứ hai là khởi sự từ cái kiểu đứng một đó, duỗi thẳng tay tay mặt xếp vào ở trên vai bên trái. Rồi đưa cái tay bên trái thẳng lên, quay mặt trở lui, đưa tay trở lui bên này, quay bên này, quay lui, quay quay lui, nhìn lòng bàn tay, đưa cái bàn tay lui bên này, đưa di chuyển lui, đưa sau này, nhìn lòng bàn tay, đó, ngửa cái lòng bàn tay ra, nhìn khi nào hết nhìn được, quay khi nào hết quay được đó, đó, quay lại bên kia, đó, làm thứ một, hai, quay lui, ba, bốn. Động tác này là bốn lần. Cái động tác thứ ba nằm xuống như con rắn bò đó, nằm xuống như con rắn bò, quay nhìn cái gót chân phía bên phải, quay sang bên trái, nhìn gót chân bên trái, cũng bốn lần. Một, hai, ba, bốn. Rồi đừng nhảy, đó là động tác thứ ba. Động tác thứ tư là ngồi chùm hòm xuống, ngồi chùm hòm xuống, chống hai tay trên đầu gối, đưa cái đầu gối ở bên trái qua bên bàn chân phải, ngồi chùm hòm xuống, cúi xuống sát, đưa cái đầu gối bên phải qua bên cái bàn chân bên trái, cúi xuống, đưa xuống sát, rồi đưa trái qua phải, ngồi chùm hòm á, ngồi chùm hòm lên mới được. Cái thế này tập chân có đúng không?
Trái
nào, ép xuống. Đó, nhìn qua bên này, nhìn lui xuống lưng, nhìn lui xuống lưng. Đó, khi ép. Đó, nhìn hướng lui. Đưa cái chân đầu gối phải chấm gót, chấm cái bàn chân ở bên trái, và đưa cái cổ lui phía bên trái. Đó, đưa cổ lui phía bên trái. Đó, rồi, ép lại. Nhìn lui. Một, hai, ba, bốn. Đó, cảm ơn nhân. Thì cái phương pháp này á, cái cách, cái động tác thứ bốn là khó lắm. Quý vị tập bốn cái là thấy mồ hôi ra rồi đó, thấy nhân mồ hôi có vẻ ra rồi đó. Thì cái cách này sốc ruột hoặc là không sốc ruột, mình tập. Thì khi uống một ly nước xong là mình tập bốn động tác. Một động tác á, thì bốn lần, và bốn động tác như vậy là 16 lần. Xong mình ngồi nghỉ mệt một chút, mình uống tiếp cái ly thứ hai. Và mình uống có thể đến từ 4 đến 5 ly đó. Lúc đó cửa restroom thì ready to go đó. Thì khi mà quý vị uống cái nước này vô trong là ma sát ở trong cái bô tử mình, đưa xuống ruột non bô tử rồi ruột già đó, thì những cái chất cáu bằng đóng độc tố lâu ngày đó, thì cái chất nước muối với nước sôi này á, nó ngấm. Sau khi mình uống khoảng 5-6 ly á, thì nó ngấm rã hết. Và cái động tác cuối cùng là ép nước từ trong ruột á, nó đi ra đường hậu môn. Thì khi mà quý vị mà uống như vậy, tập như vậy đúng rồi á, nó đi ra, nó đi đến nỗi quý vị không có cảm tình về nó đâu. À, quý vị thấy say goodbye, I don't like to see you again. Có nghĩa là những cái độc tố nó có cái mùi đen, mùi hôi, những cái mùi ô nhiễm do ăn uống của mình lâu ngày, bây giờ nó rà ra hết. Và sau khi nó đi hết rồi, quý vị vẫn tiếp tục uống và tập như vậy á, thì quý vị đi và sau đó nước nó ra đường hậu môn trong như vậy, trung ly trong như thế nào thì nó đi ra trong như vậy, thì lúc đó biết cái ruột của vị sạch hết. Và sáng hôm đó quý vị ăn một tô cháo lỏng, và ngày đó ăn cháo, không nên uống sữa, không nên ăn những cái loại cay mặn, và kiêng cữ rượu. Và sau quý vị sốc ruột một lần như vậy thì quý vị không có thèm khát cái gì. Cái người thích hút thuốc thì không thèm khát thuốc nữa, cái người thích uống rượu không thèm khát rượu nữa, trong vòng 7 ngày và sau đó nó thèm trở lại. Nhưng mà nếu 7 ngày đó quý vị phát nguyện cai luôn thì thành công vô cùng. Và cái ngày thứ hai quý vị ăn lại chế độ bình thường, nhưng mà nhai cho nó nhuyễn, ăn chậm lại thôi. Và khi tập như vậy không có hại sức khỏe, và quý vị tập xong có thể đi làm như thường. Nhưng mà thường thường sáng chủ nhật hay thứ bảy mình nghỉ ngơi cho nó khỏe, và trong ngày đó là mình ngồi thiền rất là sướng, tụng kinh, và tâm hồn mình thấy nó an lạc lạ lùng. Những cái ngứa ngáy, những cái khó chịu, những cái đục tố trong người mà mình thấy lâu nay, như là nó có những biến chứng nhức đầu, táo bón, hoặc là allergy, nhiều loại lắm, quý vị thấy rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà người nào không muốn thích uống nước và không muốn thích xúc ruột hàng ngày, nhưng mà mình dùng cái bốn phương thế đó để tập thể dục có tác dụng lớn. Quý vị tập cho đúng là thấy áp phê, có nghĩa là khi tập là thấy trong người nó chuyển động. Và nếu buổi sáng mà tập 15 phút thì quý vị sau đó trong người thấy nó ê ẩm hết. Nhưng mà ngày nào cũng tập như vậy, chỉ cần 15 phút mà thôi. Người nào bận rộn quá thì chỉ cần 10 phút. Và người nào mà không có thời gian nữa thì ít nhất 5 phút. Bởi vì một động tác tập 4 lần như vậy, mà tập 4 động tác á, thì quý vị chỉ mất trong vòng 5-6 phút rồi. Và sau đó nghỉ ngơi trong vòng 3 phút đến 5 phút rồi đi tắm. Quý vị thấy cuộc đời nó tươi mát, và mình khôi phục lại những cái sự khó khăn mà mình đang có ở trong tâm hồn. Có nghĩa là khôi phục lại sức khỏe và niềm tin. Cái phương pháp rất là đơn giản thôi, nhưng mà rất là có kết quả. Thì đó là một trong phương pháp tập. Còn mình có nhiều cách tập khác nhau, nhưng mà đừng thấy nhiều cách quá mình ôm đồm, mệt mỏi và chán nản. Một vài phương thế có tác dụng mình tập mỗi ngày. Và trong đó quý vị nhớ, trong tinh thần tu học chúng ta là phải kèm thêm gọi là walking meditation, đi thiền hành, đi bộ theo hơi thở, thở vào tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, và đi được 10 phút như vậy. Mỗi sáng chủ nhật thứ bảy chúng ta có thể dậy sớm tập thể dục rồi mình đi bắt bộ. Nếu mà mình 50 tuổi rồi nhưng mà tình cũng còn lai láng lắm thì dắt tay ông ta, dắt tay bà ta, hai người cùng đi bộ trên cái công viên hoặc là trên một cái đoạn đường vắng nào đó. Thì khi đi bộ một đội rồi mình bắt đầu trò chuyện. Em còn dễ thương quá, em chưa có già đâu. Anh cũng vậy. You too. You look very young. Nói em còn trẻ lắm, thì người bên bàn nói là anh cũng còn trẻ như ai. Ngày xưa anh gặp em như thế nào thì bây giờ tâm hồn anh còn tươi mát hơn ngày xưa nữa. Thì tình yêu nó nở từ đó, và nó khôi phục ở trong cái phương pháp đơn giản như vậy. Chứ không phải ngồi với nhau mà kéo những cái câu chuyện, cái đời nào ra cả một cái dài giang sơn gấm vóc ghi ở trên đó hết. Đó là chuyện xấu, chuyện gây gỗ, chuyện đau buồn kê khai ra hết. Thì cái đó không phải là phương pháp giải quyết những khổ đau của gia đình và của cá nhân. Mà trong việc đi thiền hành, trong việc tâm sự, trong việc khen nhau vài câu, nói mắt anh vẫn sáng như hai ngọn đèn, mắt em cũng đẹp như mắt bồ câu. Thì những cái câu đó đôi lúc nó hơi có vẻ dối trá, nhưng mà đôi lúc nhiều khi mình cũng nhọng nhẹo với nhau một chút, để mình trở về cái tuổi thơ trước khi mình chưa gặp nhau, trong thời gian mình đứng ở bên mẹ, trong thời gian mình đứng vòi vĩnh cái bánh chiếc áo, đôi giày, đôi dép, mình phải trở lại những cái thời thơ ấu đó, thì thấy mình bắt đầu đã tiếp xúc với hồn nhiên, và mình bắt đầu đi vào cuộc sống yêu thương thật sự. Có nghĩa là đấy là tuổi hồi xuân. Hồi xuân là gì? Là chúng ta có sự tươi mát. Lâu này chúng ta bận rộn quá, lâu này chúng ta quên những cái phương pháp đơn giản. Bây giờ mình thực tập. Không có hình ảnh đẹp nào bằng hình ảnh mà hai người lớn tuổi tuổi sắp vào quan tài cả rồi, mà dắt tay nhau đi trên đường, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Đúng là đẹp thật, cái tuổi thiên thần. Rồi nói, buổi nào em vào quan tài? Nói, khi nào anh vào quan tài thì em vào theo. Đó, những cái câu rất là đơn giản nhưng mà rất là thật. Mình đương nói lên một cái giáo lý vô thường, nói lên một cái giáo lý sinh già bình tự, nhưng mà mình đối diện với nó, mình hân hoan chờ đợi nó, và mình không có sợ hãi trước những cái biến cố của con người sinh già bình chết, thì chính lúc đó là mình thực chứng ở trong cái niềm vui trong hiện tại của mình. Mà trong hiện tại có niềm vui ấy, là khi vào quan tài là cái xác mà thôi, còn tâm hồn mình vẫn tiêu diêu vào những cái thế giới mới, thế giới an lạc và tự do mà chúng ta đã nuôi dưỡng ở trong đời sống của chúng ta. Điều đó rất là thật. Phương pháp tiếp xúc với thiên nhiên á, thường thường ở thành phố một buổi sáng mà chúng ta dậy sớm được một chút á, xe gồ chưa có nhiều, khí hạ trời đương mát, và chúng ta tập luyện ở sâu vườn hay là có một căn phòng mở cửa sổ ra thì không khí ban mai nó đương trong sạch gấp 20 lần không khí của ban trưa và ban chiều. Cho nên mình thở vào trong buồng hộp phổi lúc đó là tốt nhất. Nhưng mà một cách hay hơn nữa là cuối tuần nếu mà có thể được thì chúng ta mời cái gia đình đi ra một cái vùng vắng, có cây xanh, có bóng mát, có ao hồ, có biển, có núi. Chúng ta chơi với nhau, nhất là người vợ hay là người chồng siêng một chút đầu hôm, mình dự tượng một cái chương trình ngày mai, nấu vài món thức ăn đơn giản và đưa nhau ra ngoài đồng trống sống với nhau vài giờ, sau đó có thể về chùa bên chiều hoặc là bên trưa, hay là buổi mà có giáo pháp thì mình cùng giữ với nhau trong cái buổi nghe pháp. Thì như vậy chúng ta vừa tiếp xúc với thiên nhiên, và ngày đó chúng ta có một chương trình đi sinh hoạt chùa hay là sinh hoạt một cái cảnh mà có đời sống tâm linh, thì chính ngày đó là chúng ta đang cho chúng ta hạnh phúc, cho chồng chúng ta hạnh phúc, vợ có hạnh phúc, con cái có hạnh phúc. Và cái ngày đó chúng ta được gần nhau. Cái yếu tố thực tập của chúng ta là nhiều khi không thực tập gì hết, mà thấy thực tập rất là nhiều. Đó là cái cách thức cha mẹ phải truyền đạt cho con cái. Ví dụ như khi mình đi chơi với nhau người nhà đó, với ngoài đồng trống hay là ngoài một cái nơi cảnh đó, không biểu nhau ngồi ăn chung, nhưng mà ai cũng ngồi ăn chung một cách vui vẻ. Mẹ mở cái gói cơm ra, gói thức ăn ra, chồng đến ngồi xuống và các cháu xung vầy với nhau, ăn với nhau trong vòng 20 phút, 30 phút, rất là thân thương, ở giữa mây trời, thênh thang, có gió mát. Và chính lúc đó là chúng ta đang thiền tập về cái cuộc sống chung của gia đình. Nhưng mà ở nhà mà chúng ta kêu các con, vợ chồng ngồi ăn với nhau một lần như vậy rất là khó, bởi vì chúng ta phải sửa soạn, chúng ta phải nghe điện thoại, chúng ta phải lo cái này cái kia, quá nhiều vấn đề. Còn khi ra ngoài núi rừng không có vấn đề gì phải lo hết, tất cả chúng ta đều lo cái bữa ăn và quây quần trong bữa ăn, thì đó là cái lối chúng ta kéo nhau trở lại cái truyền thống văn hóa của chúng ta kéo nhau lại cái gốc rễ của gia đình, và chúng ta tạo cho nhau một cái môi trường rất là đơn thuần và thiên nhiên. Thì đó là chúng ta cứu lấy cái hạnh phúc của chúng ta, cứu lấy cái diện mối gia đình của chúng ta đã gần như xa cách và đổ vỡ. Nếu một đứa con nhỏ mà chúng ta tập như vậy là khi lớn lên nó thuần thục lắm. Cái việc đi chơi ngoài vườn, việc đi chơi ngoài ao hồ là cái việc tiếp xúc với thiên nhiên. Không nghe một lời pháp, một lời kinh.